Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 99, như thường lệ sáng Chủ nhật đúng 8 giờ chúng ta sinh hoạt về giáo lý của Đạo Phật. Hôm nay chúng ta tiếp tục học duy thức kỳ thứ 9, tiếp cái bài tuần trước mà mình đang học, là nói về cái món đăng biến thứ 3. Hy vọng rằng là đại chúng để ý rồi mà nghiên cứu cái này cho nó kỹ kỹ rồi mới thấy được cái thú vị của cái môn duy thức học. Bởi vì mình học cái này là mình học chính, tìm hiểu chính cái của mình có. Tất cả những cái mình học đây là ở trong con người của chính mình, để mình khảo sát về con người của chính mình. Chẳng hạn như món năng biến thứ nhất là cái A Lại Gia, có tên là Dị Thục, cũng gọi là cái tên là Nhất Thiết Chủng mà. Thì cái đó cũng nói cái của mình. Và cái món năng biến thứ hai là cái Mạt Na Thức, cũng gọi là Đệ Thất Thức. Thì cũng là nó ở trong con người của mình, là của chính mình. Còn mình đang nghiên cứu tiếp tục là cái món năng biến thứ ba nè. Thì có 6 thứ phân biệt đó, thì cũng của chính mình. Vậy mà nếu mình không học cái này là có khi thì cả đời mình không hề để ý tới nó. Cả đời không à, không để ý tới nó và không biết nó, công dụng của nó làm gì mình không có để ý. Còn mình học kỹ cái này là mình có thể theo dõi cả cái năng biến thứ nhất, năng biến thứ hai, năng biến thứ ba, nói chung lại là bát thức tâm vương của mình, là mình có cái điều kiện học hiểu để tìm nhận thức nó rồi mình theo dõi nó. Mà tu hành nó thì là đại để là mình theo dõi thân khẩu ý cho tốt. Mình phải biết thân mình nó gồm có những cái hành động, nó biểu lộ ra cái gì, nó biểu lộ ra từ đâu. Nếu nó tốt thì là mình phát huy, mà nó xấu thì mình hạn chế, mình diệt trừ. Rồi khẩu cũng vậy, khẩu là cái miệng của mình đó, trong đó nó có cái thiệt thức nó nguy hiểm lắm đó. Thiệt thức nguy hiểm lắm. Cho nên học kinh Lăng Nghiêm là cái lưỡi là 1.200 công đức. Nếu mà nói về phát huy cái điều thiện nó 1.200 công đức. So với các cái căn bình thường khác, các cái thức bình thường khác thì có những thức có 800 mà thôi. Thành ra thân khẩu ý, còn ý thức thì cũng 1.200 công đức. So với chẳng hạn như tỷ thức là thân thức là chỉ có 800 công đức. Nếu phát huy tột đỉnh công đức của nó thì 800, tức là bằng 2/3. Mà ý thức thì phát huy tột đỉnh nó là trọn có bằng 1.200 công đức. Thành ra mình học cái này rồi mình vận dụng, phối hợp lại kinh Lăng Nghiêm để mình kiểm tra cái thân khẩu ý của mình, bát thức tâm vương của mình. Và tiếp tục bữa hổm nè. Thức thì nó đứng trung gian giữa căn và cảnh. Căn, cảnh, thức, sự liên quan giữa căn và cảnh. Căn cảnh thức chi phối bao quát hết mọi vấn đề trong vũ trụ nhân sinh. Câu đó và hướng dẫn cho mình cái cách mà nhận thức vũ trụ nhân sinh đó. Tuy là nhiều vậy đó, xâm la dạng tượng tuy là nhiều vậy đó, nhưng mà mình biết cách rồi đó, thì là mình nắm nó là không ngoài ba cái món đó mà nó duyên sanh ra, rồi nó tồn tại, rồi nó hiện hữu, coi nhiều thứ hình dạng trạng vậy, mà kỳ thật là căn cảnh thức có ba món thôi. Cũng giống như cái áo này, cái áo này nó lùm xùm lắm, không có xếp được đâu. Người thường không có xếp được. Tu sĩ là quen mặc nó là mới xếp được, chứ người thường là khó xếp cái áo này lắm. Nhưng mà họ biết rồi là nắm cái bâu nó lên à, thì xếp cái áo không có gì khó nữa hết. Phải biết nắm cái bầu của nó. Còn bằng không thì nắm cái này kéo qua kia lật lại lùm xùm lật tới lật lui không xếp được. Xâm la dạng tượng này thì hình dạng trạng ha, mà không biết cách để làm sao để tóm thơ nó lại mà. Thì mình tưởng đâu nó nhiều ghê gớm lắm, chứ kỳ thật nó không có nhiều lắm. Căn cảnh và thức. Còn các cái nhà mà khoa học ở bên ngoài đó mà, thì ta cũng có cái cách nắm của người ta, là tuy là nhiều vậy đó, thiên hình dạng trạng vậy, nhưng mà người ta gom nó lại là ta chia nó ra là khoáng vật, thực vật và động vật. À, nó có ba cái vật đó. Thế thì động vật nó có cao cấp và trung cấp là hạ cấp ha. Ví dụ con người là động vật cao cấp chứ cũng là động vật. Và như là con bọ, con kiến, con sùng vân vân cũng là liệt về động vật mà thôi. Còn các thứ cây, cây ăn được, cây ăn không được, cây gai đâm người ta, cây ngứa ngáy đều liệt về thực vật hết. Còn các cái thứ là kể cả đất quả địa cầu cùng với các cái thứ quặng mỏ ở trong lòng đất, ta dùng cái từ ta gọi là khoáng vật. Thế thì ta nắm ra là nó có ba cái món đó hết rồi. Thì còn từ cái đó mà nó duyên sanh ra đó, từ ba cái đó mà nó làm ra, nó duyên sanh ra đủ thứ. Thành ra mình học duy thức này nó có cái cách người ta hướng dẫn để mình nắm, gom lại sự vật hiện tượng để mình nắm, để mình nhìn, để mình nhận thức. Thông thường người ta gọi là căn tầng thức đó mà, nhưng mà ở đây là nhằm lưu ý cho Phật tử học Đại Thừa đó, để ý. Cũng có khi mình dùng căn tầng thức được, nhưng mà mình nói với đạo hữu nào, với Phật tử nào, thì mình gọi là lục căn, lục trần, lục thức, mình nói được. Nhưng mà khi mà mình luận đạo với những cái đệ tử Phật, với những cái người đạo hữu mà cao kiến ha, thì mình nói rằng là trần đó, thì mình bị phạm cái lỗi rồi. Nói vậy là không đúng. Đại Thừa sắc thân hương vị xúc không phải là trần. Bởi vì chữ trần nó có nghĩa là làm nhiễm ô tâm tánh con người. Mà người mà nhận thức được cái chân lý, cái tư duy theo Đại Thừa mà có khả năng tu tập rồi đó, thì sắc thân hương vị xúc pháp không phải là nguyên nhân đau khổ. Mà nó là nó. Tất cả những cái nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó di như vậy, nó diệt như vậy, nó là nó mà không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên là khi mà nói với người Đại Thừa thì không nói là trần, mà nói là căn cảnh thức. Đi sâu vào duy thức học để mình chứng cái tánh duyên sanh vô ngã. Căn và thức còn nhiều lắm vấn đề phải biết. Ví dụ như y, phát, thuộc, trợ, như, năm cái từ đó. Y đó tức là, y là nương, tức là nhãn thức là nương nó nhãn căn, cho nó không nương chỗ khác được. Nhãn thức là phải nương nhãn căn. Vì sao mà ta phải nói như vậy? Là tại vì là toàn thân của con người là một khối, đều là thịt, là da, là xương của một con người mà. Nhưng mà cái nhận thức mà nếu nó nương vào cái bả vai này, tại sao nó không nương? Là vì cái duyên của nó không phải ở chỗ đó, cho nên nó không thể nương ở chỗ đó được. Cũng là thịt, mà cái chỗ này cũng là thịt thôi, của mọi người đều là thịt. Vậy mà cái nhãn thức thì nó phải y vào nhãn căn, chứ nó không y vào cái bả vai hay là cái ngực, cái lưng. Vì vậy cho nên cái lưng, cái ngực, cái bả vai không bao giờ có ai có cái thấy bao giờ. Vì nhãn thức không nương vào nó được. Thành ra gọi là thức y căn. Nhãn thức thì y nhãn căn. Nó không y vào chỗ khác được. Nhĩ thức thì y nhĩ căn, nương là nhĩ căn. Chứ bà nó nương lại qua đây chút xíu à, là nó nương vào cái màng tang này là nó cũng không nghe được, không thể nương vào cho lệch đây chút xíu không được, mà phải ngay nơi cái nhĩ căn, ngay nơi cái thắng nghĩa căn, cũng gọi là cái tận sắc căn ha, của cái lỗ tai, là tôi gọi là y. Phát là chỉ có căn đó phát là thức đó mà thôi. Nhãn căn phát là nhãn thức. Chứ giờ thân căn không thể phát ra nhĩ thức hay là nhãn thức được. Thành ra căn nào nó phát ra căn nấy. Căn nào phát ra thức nấy. Nhĩ thức thì phát ra. Nhĩ căn thì phát ra nhĩ thức. Để tiếp thu cái âm thanh, để làm thành ra cái gọi là thanh trần để cho mình nghe, tiếp thu thanh trần để cho mình nghe. Tỷ căn nó phát ra tỷ thức, nó tiếp nhận cái hương trần để cho mình nhận thức được cái hương. Thế thì căn là nó phát ra thức đấy. Thuộc, thuộc là lệ thuộc. Ví dụ như là nhãn bảy thức thì nó lệ thuộc vào tỷ căn. Nếu cái tỷ căn của mình mà bị xoan ha, thì cái người đó không có ngửi mùi bén nhạy được, mà nó phải thuộc, phải lệ thuộc vào tỷ căn. Cái bằng y phát là thuộc các bạn. Cái lỗ mũi là tự nhiên tốt theo tịnh sắc căn, phù trần căn còn nguyên á, thì là mình ngửi mùi rất là nhạy. Còn nếu mà bị xoan mũi rồi thì cái hương đối với cái lỗ mũi không có nhạy nữa, thơm cũng như hôi và thúi không có nhạy. Thậm chí có người mà xoan nặng quá không có biết mùi. Lỗ tai cũng vậy, nhĩ thức nó thuộc lệ thuộc vào nhĩ căn. Nhĩ căn phải tốt, còn nhĩ căn nếu mà nó hư cái màng nhĩ ha, hoặc ở trong đó nó chai hoặc nó dày, thì nó làm cho người ta không nghe. Biết là nhiều khi cái màng nhĩ nó dày quá, nó không rung nữa. Cái micro này mà mình nói là tại vì cái màng micro này nó còn tốt có rung đó. Chứ nếu mà cái ngày nào đó nó chai, nó dày lên, nó cứng cái đó rồi đó, thì nói nó không có rung, nó không phát ra tiếng được. Lỗ tai mình giống như cái micro này, phải có cái màng thật là mỏng, hơi nói vô là nó phải tác động vào đó, nó rung. Thì nếu mà cái màn nhĩ rung đó mà nó dày lên thì cái nghe không có tốt nữa. Thì mắt tai mũi lưỡi thân ý đều vậy hết, còn cái thân cũng vậy mà. Thân mà có người bị cái bệnh kêu bệnh gì đó, có cái chỗ cái cổ chân mà nó lên chừng gan vậy nè, kêu bằng cái bệnh gì tôi nghe tôi quên đi, nghe hơi sợ cái bệnh đó, nó cái da nó dày dục. Là lấy đũa bếp sắt nướng mà lăn nó mới đã ngứa. Chứ còn gãi thì không ăn thua. Anh cô anh cồn rồi đổ vô nó là vào cho nó chảy máu đổ vô cũng không đã ngứa. Thế thì cái thân căn ở chỗ đó nó bị hư, cho nên nó không còn bén nhạy nữa. Thành ra y pháp thuộc trợ như là thức phải như căn. Thức phải là trợ căn. Căn trợ thức. Thế thì năm cái nghĩa y phát thuộc trợ như nó đều có tương quan giữa thức và căn. Ngoài năm cái nghĩa y pháp thuộc trợ như, thì đó cũng là những yếu tố mà nó cấu tạo duyên sanh ra thức. Ngoài ra còn nhãn thức thì cửu duyên sanh, cái này là nói nhiều lần rồi. Cái này là mình để thêm cho rõ, con rất là hay. Cửu duyên tức là chính cái điều kiện. Mình lấy cái cửu duyên này mình học một cái thôi, để ý học có một cái à, còn các cái sau thì là dễ, không có gì khó hết. Bỏ bớt vậy thôi. Thí nghiệm thử coi có không? À, thí dụ nhãn thức. Cái duyên thứ nhất là không. Không tức là cái phải có khoảng cách. Thì rõ ràng rằng là nếu mình đọc sách rồi là để hở vậy thì thấy, mà để sát vậy rồi là không thấy. À thế thì là con mắt là nhãn thức là cái điều kiện đó, tức là cái duyên á, điều kiện thứ nhất là phải có khoảng không. Cái điều kiện thứ hai mà để cho con mắt mà thấy được gọi là nhãn thức sanh ấy, thì phải có ánh sáng. Ví dụ như mắt tốt thì tốt, thì ánh sáng bình thường vậy là các vị thấy rồi đó, chứ như mắt tu vậy là nó có vấn đề rồi đó, thì phải có thêm cái đèn này chứ không nó không phải. Thế thì cái thứ hai đây gọi là minh, minh là ánh sáng. Cái thứ ba là căn, điều kiện thứ ba là căn. Căn là con người của mình đây, con người của mình là phải bình thường, phù trần căn phải bình thường. Mà nếu cái phù trần căn của mình mà nó bị là đục tinh thể, đục thủy tinh thể hay là hoàng điểm mà bị chảy huyết chảy máu ha, hay là mây nó kéo vân vân, cái này là chỉ có nhãn pha thì họ nói rành hơn. Mình đã để là mình nói chẳng hạn như mây kéo hay là lông quậm, hay là đục thủy tinh thể, hay là võng mạc bị xước bị trầy ha, hoàng điểm chảy máu, thế thì cái căn của mình nó hư như vậy mà, thì nhãn thức không có điều kiện để nương giá mà nó trở thành là khiếm thị. À, thế thì cái duyên thứ ba đó là căn, căn phải tốt mới được. Cái căn mà thiếu một điều kiện nào đó thì nhãn thức không sanh được. Điều kiện thứ tư là cảnh, tức là nhãn thức mà nó sanh ra là phải có đối tượng. Ví dụ như giờ con mắt của tôi đây là tôi nhìn của mình cái bình bông này, cũng như toàn thể đại chúng mình nhìn lên bình bông này, thấy bình bông này là cái cảnh đối tượng, sắc sắc cảnh là cái đối tượng của nhãn thức để cho nhãn thức phát sanh. Chứ nếu mà không có cái sắc cảnh đối tượng thì cái nhãn thức cũng không có thành vấn đề để nói. Thế là cảnh không, minh, căn, cảnh, bốn cái rồi. Cái thứ năm là tác ý. Tác ý là một cái mà mình kinh nghiệm dễ dàng nhất là mình đi chợ, đi Sài Gòn, đi siêu thị vân vân. Mình muốn mua một cái gì đó, mình chú tâm mình lại chỗ đó, mình tìm cái gian hàng đó. Muốn mua cái radio hay là cái đồng hồ hay là cái mắt kính ha, thì mình chỉ lợi đó là mình thấy rõ thôi. Còn bao nhiêu đồ khác vật dụng của người ta là cả ngàn, một hai ngàn mặt hàng ha. Có khi có cái mình thấy liếc qua, có cái mình không hề thấy. Là tại vì mình không có tác ý. Mà mình chỉ chăm chăm là cái radio này nó có mấy hiệu, mình thuộc hết. Giá cả bao nhiêu, mình thuộc hết. TV này có mấy hiệu. Khi mà mình muốn thì mình có tác ý thì mình thuộc hết. Và cái dáng nào đẹp, dáng nào không đẹp mình biết hết. Còn tất cả các cái cả mấy ngàn món hàng khác ha, mình không hề biết, thậm chí không hề thấy. Thế thì cái điều kiện thứ năm là tác ý. Không tác ý là coi như không có thấy. Điều kiện thứ sáu là phân biệt. Cái chữ phân biệt đây tức là đề lục ý thức ấy, để ý vậy. Chữ phân biệt là chỉ cho đề lục ý thức. Cái công dụng phân biệt là thuộc về của đề lục ý thức. Do vậy cho nên cái nhãn thức mà thấy được là nó phải cộng với đề lục ý thức, ta gọi là nhãn câu ý thức. Tức là nhãn thức nó cộng với ý thức. Mà cái ý thức đó tức là cái chữ phân biệt đây là mình học. Chứ còn mắt tai mũi lưỡi thân nó không có phân biệt, nó thuộc về hiện lượng. Nói về ba lượng mà, hiện lượng, tỷ lượng và phi lượng thì là mắt tai mũi lưỡi thân nó chỉ hiện lượng, đó là nhìn mà không hề biết cái gì, nghe là nghe mà không hề biết nghe cái gì, nghe mà biết đây là tiếng chuông, nghe mà biết đây tôi nói gì, đó là cái nghe đó, đó là cái nghe của nhĩ, nhĩ câu ý thức, tức là nhĩ thức cộng với ý, ý thức cộng với cái phân biệt này. Cái thứ bảy là nhiễm tịnh. Cái chữ nhiễm tịnh là để ý nè, chữ nhiễm tịnh tức là chỉ cho cái đệ thất mạt na thức đấy, nó luôn luôn là nó giống như cái camera mà người ta quay phim vậy đó. Đưa muốn quay màu xanh màu đỏ, quay người, quay thú vật, quay cảnh cái gì, quay cái gì bên ngoài là tùy theo bên ngoài mà đưa theo cái máy mà quay. Nhưng mà cái điều mà để gọi là nó thành được cái cụ phim đó có giá trị là cái phim ở trong đó, cái băng video ha, ở trong đó là luôn luôn là đều chạy rè liên tục và liên tục bắt hình ảnh liên tục. Thế thì cái mặt na đó ta gọi là nhiễm tịnh y, mặt na thích nó có tên là nhiễm tịnh y. Hữu tình nhật dạ trấn hôn mê, bữa hổm tôi có nói qua đó. Cái đại thất mặt na đó, nó chắc hữu phú thông tình bổn, tùy duyên chấp ngã lượng di phi, bác đại biến hành biệt cảnh tuệ, tham si ngã kiến mạng tương tùy, hằng thẩm tư lương ngã tương tùy, hữu tình nhật dạ trấn hôn mê. Nó dằn một cái chất, cái chất si mê của phàm tục là cái công dụng chấp ngã, coi như nó dằn một cái, nó lấy cái chất chấp ngã đó nó dằn ở trong tâm của con người. Thành ra con người sinh ra là nếu mà không có tu mà không có cải tạo, không có chống cự để xây dựng cải tạo cái mới á, thì cái bản chất là ai cũng có chấp ngã giống nhau hết. Vì sinh ra là đã có cái chất chấp ngã đó rồi, nó trấn ở trong người đó rồi. Cũng giống như là người ta ăn mít rồi ta sợ cái xui ruột, là ta, các bà già ta dạy con ăn mít rồi thì phải lấy muối mà trấn, chấm với muối ăn thì cái mít 10 phần nó chế ngự được hết 7-8 phần tác hại về phá bụng hay là phá bụng là xui ruột ha, hay là nó sinh ra các cái thứ bệnh đó, phải lấy muối mà trấn vô. Thì cái đệ thất thức là nó cái công dụng chấp ngã nó tránh ở trong con người, do vậy mà nó có cái tên là nhiễm tịnh y. Liên tục ở trong đó, không có lúc nào nó gián đoạn. Ý thức trở về trước là đều có sinh có diệt có gián đoạn, chứ còn là cái đệ thất mặt na là y như cái cuồng phim mà đem qua quay vậy đó, luôn luôn là phải chạy rè bên ngoài, đưa cảnh nào thì đưa, nhưng mà bổn phận bên đó là phải chạy liên tục. Vì vậy cho nên là khi đem ra nó mới có hình, chứ nếu mà nó không chạy nó ngừng là mình đưa giày mà nó ngừng ở trống, đem ra quay không có hình đâu. Em gọi là nhiễm tịnh y. Cái thứ tám là căn bản. Căn bản y tức là chỉ cho cái đệ bát thức a la gia. Học một câu này thôi nhé, để ý là một câu này thôi. Nhiễm tịnh là đệ thất, và căn bản là chỉ cho a la gia. A la gia cũng gọi là căn bản thức, nó có nhiều cái tên. Chẳng hạn như sau này mình học cái bài y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như bà đào y thủy. Ý thức thường hiện khỉ, từ sanh vô tưởng thiên, cập vô tâm dị định, thì miên dữ muộn tuyệt. Nghĩa là bảy cái thức trước, từ mặt na trở về trước, gọi là tiền thất thức á, đều nương tựa ở nơi cái căn bản thức mà nó duyên khởi để sanh ra. Thế thì y chỉ căn bản thức sau này mình học đó mà, Thì ở đây ta gọi là trong cái chính duyên này đó, thì căn bản đó tức là chỉ cho cái đề bát A La Gia đó. Bởi vì nếu mà không có cái A La Gia thức thì là con người nó đâu còn cái mạng sống ở đâu mà nói tới cái thấy cái nghe cái gì, nếu mà sanh ra cái thức hiểu biết nào. Do vậy cho nên là thức nào cũng đều là có cái căn bản thức. Có căn bản thức có nghĩa là cái sinh mạng người đó còn tồn tại, còn hiện hữu, thì mới phát sinh ra cái nhãn thức hay nhĩ thức, tỷ thức. Vì vậy mà thức nào cũng đều phải có căn bản thức, nương trên căn bản thức. Tức là gì? Cái điều kiện thứ chín đó là chủng tử. Trong chín điều kiện, mà điều kiện thứ chín là chủng tử, nó phải có cái chủng tử thấy. Cái nhãn thức nó phải có cái chủng tử thấy, cho nên nó gá vào cái nhãn căn, nó mới sinh ra cái thấy. Cho nên mà nó không có cái chủng tử thấy của nó thì là nó loạn sàn ngầu hết. Nhãn thức thì chỉ có cái công dụng của nó là nó có cái chủng tử là thấy thôi, chứ nó không biết nghe. Người nếm cũng biết, nó không có. Gọi là cái chủng tử là cái hạt nhân của nó. Còn như cái lỗ tai này mình nhĩ căn thì có rồi, nhưng mà phải cái nhĩ thức là phải nó có cái chủng tử là nghe. Ở trên đây là nó nghe rồi nó mới sinh ra cái, nó tiếp thu cái nghe đó, cái thanh trần nghe, nó sinh ra cái thông biệt là cái chủng tử nghe, nó tác động vào cái nhĩ căn. Cho nên cái chủng tử của cái nhĩ căn này là nghe. Nhĩ thức nó có cái chủng tử nghe, cho nên không có chủng tử thấy. Chủng tử thấy thì nó phải nương vào cái nhãn căn rồi. Còn những cái tỷ thức thì nó có chủng tử, nó là ngửi hương, phân biệt mùi hương. Rồi thân thức thì là nó có cái chủng tử là xúc. Xúc, ví dụ như cái gì nóng, lạnh, đụng nó biết ngay. Nặng, nhẹ, trơn, láng, rít, nhám, chạm vào nó là nó biết. Thế thì là cái thứ chín này gọi là chủng tử. Trong cái nhãn thức đó, chính điều kiện là nó có chính điều kiện như vậy. Đấy, thế thì mình học con câu đó thôi. Rồi câu thứ hai rất dễ nè, nhãn thức cử duyên sanh học rồi ha. Câu thứ hai học nhĩ thức duy tùng bạc. Mình học nó nhĩ thức chỉ 8 điều kiện là đủ rồi. Nên nhớ rằng là nhãn thức phải tiếp điều kiện, chứ thiếu một điều kiện là nhãn thức không thể phát sinh ra thức được. Thiếu một thôi, không thể sanh nhãn thức được, không thể sanh ra cái thấy được. Còn bây giờ tới nhĩ thức cái này, nhân và nhĩ căn này, chỉ cần 8 điều kiện thôi, như nó cũng không xài được. Mà thiếu thì tất nhiên là cũng không sanh ra cái nhĩ thức được. Thế thì cũng không phá rồi căn cảnh tác ý phân biệt những định căn bản chủng tử, nói y như vậy, chỉ có cái minh là bỏ thôi. Bỏ bớt văn minh. Hỏi gì sao bỏ văn minh? Ví dụ như bây giờ tắt đèn, tắt đèn mà ở trong nửa đêm mà đóng cái buồng tối kín bịch cơ. Hai người nói mai này mình chuẩn bị đi, rồi sáng này đi Vũng Tàu chơi nha. Vẫn nghe như thường, tắt đèn tối hù à, điện cướp rồi. Mai này đi Vũng Tàu, mà đi Vũng Tàu nhớ mua thêm mấy cái đòn bánh tét bỏ theo, để ra ngoài mua mắc lắm đó nha. Ừ mà cứ dặn hoài ha. Thế thì bàn việc đi Vũng Tàu chơi mua đồ ăn theo đó, ở trong bóng trong tối đen vậy mà vẫn nghe được. Do vậy cho nên nó không cần minh. Đó, cái thí nghiệm về đó ai cũng biết. Cho nên bỏ cái ánh sáng đi, vẫn phát sinh nhĩ thức được. Nhưng mà bỏ ánh sáng là nhãn thức không thấy được, không thấy được. Đọc sách ban đêm mà không có đèn đọc cũng được. Nhưng mà nói tới chỗ này coi chừng, chừng mà những cái người mà học kinh Lăng Nghiêm rành á, là người ta quật lại đấy, người ta quật lại đó. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rằng là cái thấy là không phải do đèn, mà cái thấy là do con mắt, cho nên đèn sáng là không sáng, con mắt vẫn cứ thấy. À, người khiếm thị, người con mắt bị tối mắt ha, người ta vẫn thấy. À, cho nên là những người mà tối mắt người ta học nhạc rất là giỏi, là tại vì là thay vì là 1000 cái thấy của người thường thấy, ở đây người ta không có thấy nhiều, ta chỉ cần thấy cái sang xe công sang cộng liều ô sự sang xe sang ô liều cộng liều xe cộng liều, cứ nhiều đó vậy là ta học hoài nhiều đó cho đần. Cho nên là phần nhiều là người khiếm thị là đần giỏi lắm. Vì ta cái lực lượng thấy đó, ta gom vào những cái nốt nhạc, những cái cung, những cái điệu nhạc của người ta, ta không có bị chi phối nhiều. À, cho nên là cái này không đem kinh Lăng Nghiêm mà ghép vào đây được. Ở đây là ta học gọi là dựa trên cái pháp tướng, cái hiện tướng của dạng pháp mà ta học. Còn cái kinh Lăng Nghiêm mà ta nói về dựa trên cái pháp tánh không tuệ học. Cho nên là cái thấy của cái người mà học về pháp tánh đó thì là không cần con mắt, mà người ta vẫn tư duy thiền quán, người ta thấy cả 3000 đại thiên thế giới ở ngay chỗ ngồi của người ta. Mà điều này ông A Na Lục là thiên nhãn đệ nhất, là không có mắt mà vẫn chứng được cái thiên nhãn đệ nhất, nghĩa là bởi vì ta ngộ được là một là tất cả là một, thì ta cần gì ta phải đi đâu để ta thấy cái gì nhiều chứ. Là hai cái này không thể đem ghép nhau được. Thế thì là cái nhĩ tức là chỉ bớt một cái thôi, nhĩ tức chỉ từng bát ha, bớt cái tỷ thiệt thân, ba cái đó là 7 món thôi. Tỷ thức, thiệt thức, thân thức, 7 thôi, tức là bỏ cái minh và bỏ cái không, bỏ 2 món đầu. Tỷ thức muốn cho nó cái mùi thơm, hay là mình hung cho nó ngon, hung cháu ngoại cháu nội nè, là phải kê luôn mũi vậy, vui vô, càng ép mạnh vô càng hay, nó nghe một cái phục. Thế thì là do vậy cho nên không cần khoảng không. Cho nên là những cái nhà chính trị trên thế giới là người ta hung cái đó là hung xã giao chơi chứ không có ngon, là cứ kê mặt bên cái kê ghê bên cái chả có ngon lành gì hết á, vì có thương gì đâu ngon, có yêu gì đâu mà ngon. Ta đã làm vậy chứ đỡ là nghĩa là hung vậy thôi chứ không xã giao, chứ cái mặt không có đụng nhau mà ngon gì. Mà trên nguyên tắc đó là tỷ thiệt thân là phải đụng nhau nó mới ngon, phải hung cái chết. Nghe anh tôi thấy mấy người không, người tôi rất cười quá, không vậy thôi để ta không hung một xíu là mất công. Mà cái tỷ thức thiệt thức thân thức là nó phải đụng cái lưỡi như vậy, phải đụng nó mới biết mặn lạc chua cay, thân cũng phải đụng nó mới biết nóng lạnh trần láng nước nhau. Do vậy cho nên là tỷ thức thiệt thức thân thức là ba cái thức đó, là bỏ bớt hai cái đi, bỏ bớt cái món không là cái khoảng cách không cần, minh cũng bỏ không cần, lưỡi nếm ở trong ban đêm vẫn nếm mặn ngọt được như thường. À, là ban đêm không có đèn đốt gì hết mà cái mùi hương thơm thúi gì đó đều là ngửi được mùi hương hoặc mùi thơm mùi thúi như thường. Cái thân cũng vậy, nặng nhẹ trơn láng gì đó không cần đèn, không cần khoảng cách. À, cái điều đọc vậy đó. Nói hôm nay mình học tới đó thôi, còn mấy cái thức sau đó thì là nói đúng là nó không có tiếp cận với cái sự mà đụng chạm bình thường, nhưng mà cứ đó mà suy là đều là giống nhau hết. Hậu ta mà ngũ tâm tướng, ba cái thức sau đó thì thức là cần có 5 điều kiện thôi, có thức thì cần 3 điều kiện, có thức thì cần 4 điều kiện. Mà nói như vậy là để nói cái gì? Để mình học thêm cái gì nữa? Là học thêm cái chỗ duyên sanh của đạo Phật này. Cái chân lý duyên sanh của đạo Phật rất là hay vậy đó. Học cái này để mà xác định hết sức kỹ càng về cái chân lý duyên sanh của đạo Phật. Tất cả đều duyên sanh hết. Nội cái thấy thôi mà nếu mà nói sơ sơ hả, là chính cái điều kiện như vậy, tức là chính cái duyên nó mới thành tựu được cái thấy. Cái nghe thì tám duyên hả? Đó là mình nói nội cái thấy nghe là cái cạn thôi á. Chứ còn cái sâu nữa là cái vấn đề, ví dụ như phù trần căn, cái gì sinh ra cái phù trần căn? Biết là bao nhiêu cái điều kiện trong cái vũ trụ này tương quan tác động nhau mà nó sinh ra cái phù trần căn, chứ phù trần căn đâu có dễ dàng. Đâu có dễ dàng mà tự có, lượm ở đâu đó được đâu. Thành ra cái chân lý duyên sanh mình học cái này, để ý cái đó mình mới thấy chân lý duyên sanh. Rồi mà đã duyên sanh là tất nhiên là mình phải thuộc luôn là duyên sanh thì nó là vô ngã thôi. Vô ngã. Vô ngã có nghĩa là nó không có độc lập tự sanh, không độc lập tự tồn, không độc lập bất biến, không độc lập tự chủ tự tại. Tôi nói ví dụ như cái đèn này là một duyên sanh đây. Nè, bây giờ đây là đã về không có rồi ha. Nè, tăng thêm một duyên thì cái đèn mới có gọi là cái đèn, mới có cái công dụng phát ra ánh sáng của cái đèn. Đấy. Mà bây giờ thiếu một duyên à, duyên tan nè, duyên hợp thì nó sanh nè, duyên tan nè, thế là nó diệt vậy thôi. Mà diệt không thành diệt, diệt để rồi sanh, đủ duyên là sanh trở lại. À, học cái chân lý duyên sanh như vậy đó, để rồi mình biết tới cái thân của mình đây cũng vậy, toàn thể cái thân mệnh của mình nó đều là một hiện tượng duyên sanh, giống như vô vàn sự vật đều là hiện tượng duyên sanh hết. Cái đèn này diệt mà không diệt hẳn, diệt rồi đủ duyên là sanh trở lại. Sanh trở lại rồi thì thiếu duyên mà, thiếu điều kiện mà thì diệt, diệt sanh. Thế là cái sự sống của con người nó giống như cái đèn tắt và cháy vậy. À, chẳng có chuyện gì phải đáng sợ hết. Phải huấn luyện tâm hồn mình cho được cái đó đó mới gọi là mình tu tập có kết quả. Chứ mà mình sợ hãi cuốn cuồng lên ha, trong cái sự sanh diệt đó mà, thì mình chưa nhận thức được. Có nghĩa là mình chưa nhận thức được cái chân lý vô ngã của đạo Phật. Mà chưa nhận thức chân lý vô ngã có nghĩa là chưa nhận thức chân lý vô thường. Mà chưa nhận thức vô thường vô ngã có nghĩa là mình không thấy được cái tính chất là duyên sanh như quyển của đạo Phật. Thế thì mình tu chưa có kết quả lớn đâu. Vì vậy cho nên tu là phải tự mình tu, chứ không có nhờ thầy được, không có vụ tâm sự nhờ thầy được đâu. Đừng bao giờ dùng cái từ tâm sự nhờ thầy, không hề. Muốn nhờ cái gì được hết á. Mình phải bồi dưỡng trí tuệ để nhận thức chân lý. Mình phải hạn chế những cái phiền não vô minh khi nó xảy ra. Mà muốn được có cái đó là văn. Văn tức là phải học, phải hiểu, phải nghe. À, văn để rồi có cái nhận thức, cái phương pháp nhận thức. Văn như tư, tư như tu. Nghe rồi mới nhận thức, mới tư duy, mới suy nghĩ, hay suy nghĩ đúng mình mới hành. Thế thì tự mình làm thôi à. Tự mình tu à. Cho nên là học cái này nó có cái lợi đó. Phải thấy được cái chân lý vô ngã, phải thấy cho rõ chân lý duyên sanh, phải thấy cho rõ, mà thấy cho rõ cái chân lý vô ngã, chân lý duyên sanh rồi là đồng thời thấy được chân lý vô thường. Mà thấy được là vô ngã vô thường thì thấy được là khổ và bất tịnh. Tôi xin nhắc lại, chữ bất tịnh này không có nghĩa là dơ dáy, nhưng mà chữ bất tịnh có nghĩa là nó không đem lại cái sự bình an cho mọi người, mà nó sẽ thành ra nguyên nhân của khuấy dày, của khổ đau. Và nó gọi nó là bất tịnh, chứ không phải bất tịnh là có nghĩa là dư giá hữu tanh. Cũng như cái chữ bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm của cái câu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, Đại chúng cũng để ý đến, đừng bao giờ sợ rằng là bất tịnh là cái sự ô uế như là phấn tiểu hay là mùi hôi mùi hám này, không phải, cái đó không nhầm gì hết. Cái đó nhiều cách làm cho nó sạch được lắm, nó không có cái gì ghê gớm lắm, rất dễ dàng. Nó là một cái thứ hòa tan theo nước, những cái dơ dái đó nó hòa tan theo nước. Do vậy cho nên là ta lấy nước là ta kỳ, ta cọ, ta chế nước vô là nó hòa tan trong nước rồi nó trôi đi hết à. Đời bây giờ thì nhiều cái chất tẩy lắm, cho nên cái dơ đó không có đáng sợ. Cái dơ mà của tham sân si, của phiền não vô minh, cái vô đó là không có cái chất gì tẩy được. Cho nên mà cái thứ đó mới gọi là bất tịnh, đó là nguyên nhân khổ đau đó, không có chất gì tẩy nó được. Rồi bây giờ tiền lục thức, tức là món năng biết thứ ba, đủ cả ba tánh thiện ác và vô ký, tương ứng hết 51 món tâm sở. Để ý là trên đời nó có ba thứ tánh thôi. Một là tánh thiện, hai là tánh ác, ba là tánh vô ký. Tánh vô ký là cái tánh không thiện cũng không ác, tức là cái lúc mà mình cái tâm hồn mình nó rỗng rang, nó thoải mái, nó không có cái chuyện bực bội xảy đến, cũng có chuyện gì vui nó làm cho mình thật vui, thì lúc đó đó gọi là vô ký. Mà cái tánh vô ký này là nó không phải là do mình chủ động, vì vậy cho nên cái tánh vô ký là nó không phải là thiện, vì không phải mình chủ động. Cho nên người ta tu hành, ta không phải là ta đòi cái tánh vô ký, mà phải mình phải biết là đoạn bỏ những cái ác, phải bồi dưỡng những cái thiện. Mà bỏ ác và bồi dưỡng cái thiện thì lúc bây giờ mình mới có được cái sự an lành, cái sự khinh an, sự giải thoát. Thì cái đó đó mới là thật cái của mình. Chứ còn mình không có biết ý, mình không có dụng ý bồi dưỡng cái thiện gì hết, cũng chẳng có ý là đoạn trừ cái ác gì hết, mà bỗng nhiên ngày nay vậy mình thấy mình không có nhớ nghĩ gì hết ráo, rồi mình thấy mình an nhàn đó mà, mình tự tại được một giây lát nào đó đó mà, thì cái đó ta gọi là vô ký. Cái đó không có lập trường, không phải là do lập trường của mình mà được có cái đó. Cái đó là tình cờ xảy đến mà có, cho nên là rồi cũng tình cờ nó xảy đến một cái gì đó bất bình là mình đau khổ ngay, xảy đến một cái là cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm gì đó mà bất bình, cái là mình sanh ra là tham sân si phẫn hận phu não tật sanh nổi lên ngay tức khắc. Cho nên cái tánh mà vô ký là nghe qua thì giống như là cỡ đó cũng đạt yêu cầu rồi đó, nhưng mà không phải, cái đó mình không có chủ động. Còn cái người mà ta có tu thì ta đoạn ác, ta tu thiện, lúc bây giờ tâm người ta nó không có thiện không ác, nhưng mà có lập trường, có chủ trương. Lúc đó ta gọi là cái tâm của hành giả ở trong thiền định đó, nó khinh an, nó tự tại, nó giải thoát. Cái đó mà lỡ tình cờ một cái gì nghe thấy cái gì bực bội ha, người ta không có bị tác động, bị hoành hành mau. Còn cái người mà ở trong trạng thái vô ký thì nó không có làm chủ được. Tường lục thức thì nó tương ứng hết 51 tâm sở. Tâm sở có 6 loại gồm 51 món, gồm có biến hành 5 và cảnh 5, thiện 11, phiền não căn bản 6, tùy phiền não 20, bất định có 4. Tóm lại ngã tướng là pháp đối tượng sở biến bát thức tâm vương, tức là ba món năng biến. Không dài mình học là mới có ba món năng biến. Thế thì ba món năng biến là ở đâu mà có? Thế thì là mình gom nó lại, ba món năng biến đó chẳng qua là cái công dụng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, mạt na, là da của chính mình. À, bởi vì con người của mình đây là đang biết á. Nói một cách tổng quát, nói gọn lại là chính con người của chúng ta đang nó biến ra cái cảnh sở biến. Chính con người của chúng ta đang biến. Thế thì là ngã tướng là cái pháp đối tượng sở biến. Bát sắc tâm vương là ba món năng biến, là chủ thể năng biến. Bát sắc tâm vương tự biến ra ngã tướng, tự đặt niềm tin tự. Thế thì là ngã tướng là cái pháp đối tượng sở biến. Bát sắc tâm vương là ba món năng biến, là chủ thể năng biến. Bát sắc tâm vương tự biến ra ngã tướng, tự đặt niềm tin, tự tôn thờ, thậm chí lại lục khấn khứa van xin nguyện cầu với các ông ngã tướng do trí tưởng tượng tạo ra, không dựa vào chân lý. Câu này tôi xin đại chúng lưu ý đây nè. Chúng ta không có học Phật, chúng ta biến ra, chúng ta là năng biến mà. Con người chúng ta này nói gọn, nói một cách gọi là rất là gọn ghẽ, rất là chất phác, thành thật, nôm na là con người của chúng ta này là năng biến. Vì con người của chúng ta có đệ bát a lại gia, có đệ thất mạt na, có tiền lục thức. Tiền lục thức tức là món năng biến thứ ba, đệ thất mạt na tức là món năng biến thứ hai, a lại gia để duy trì mạng sống tức là món năng biến thứ nhất. Thế thì con người của chúng ta đủ ba món năng biến. Nói một cách ngược lại là ba món năng biến đó nó cấu tạo, nó kết hợp lại, nó thành một con người của chúng ta. Vậy thì con người của chúng ta là năng biến, mà tất cả sự vật sơn hà vũ trụ vạn pháp đều là sở biến của ta. Mà biến đây là biến cái gì? Do giả thiết ngã pháp hữu chủng chủng tương chuyển, do ức thiết về cái tướng ngã, cái pháp ngã của trong cõi đời này, mà các cái ngã tướng nó chuyển biến, nó sanh ra. Thế thì là nó biến đây nào, biến cái ngã tướng. Biến ngã tướng đây nó một cách khác là nó biến, nó làm cho con người của chúng ta nó trở thành một con người chấp ngã một cách sai lầm mà không có căn cứ vào thực tế. Tôi nói ví dụ như ngày hôm qua đây là tôi mới có ba cái ông kỳ lão ở trên cái chỗ tôi ở đó lại là đề nghị tôi là cũng là đóng góp vào để mà cúng đình thần á. Mà cúng đình thần thì là tôi cũng đồng ý thôi, thì đồng ý, nhưng mà tôi nói chuyện về đình thần nhiều lắm. Tôi coi cái giấy mời ổng rồi, mấy ổng rồi, mấy ổng nói là ngừng cái ngày tháng 2 nè, rằm tháng 2 năm tới là cúng thần để cầu an cho bá tánh, vì mấy năm nay không có cúng cho nên là trong làng xã mình nó hơi lộn xộn. Tôi nghe cái đó là coi như là tôi trải một cái rẹt ha, còn dễ hơn là rốc mía. Nhưng mà cái buổi sơ giao mình không có nói vậy được. Thế thì hỏi cúng sao, đưa giấy ra coi, nó cúng gà rồng. Hỏi cúng sao nữa, nó có hát ba thứ. Tôi nói xứ tôi hồi xưa cũng vậy à. Mà tôi hồi đó tôi đã từng làm học trò tế thần, là tôi đi cho mấy ông coi mấy bước nhất bộ như bái đàng hoàng. Nhưng mà bắt đầu từ đó tôi mới nói rằng là cúng thần thì tốt, nhưng mà mấy anh cúng cái ngày rằm tháng 2 thì nếu mà người ngoại đạo tà giáo khác đạo với mình đó mà, người ta nói rằng là mình có lòng tôn thờ thần mà mình không quý thánh, lại mình không quan tâm tới Phật tới trời, vậy thì cái mình cúng thần này là mình không khéo là người ta cười cho đó. Bởi vì sao? Vì cái ngày rằm tháng 2 là cái dân tộc Việt Nam á, mà là có khi người ta không chưa vô đạo đâu, nhưng mà người ta ăn chay một tháng đó, có 2 ngày, ngày rằm ngày 30, còn có người thì 14 rằm, 9 mùng 1, 9 30. Thế mà mình cúng vào cái ngày rằm tháng 2 là cái phong tục bên Phật giáo, cái đạo Phật thì ta gọi là ngày Phật nhập Niết Bàn. Mà mình làm cái đó là mình giết bò, giết heo. Thì người ta ngoài đạo ta nhìn vô người ta cười, ta nói làng xã mình không có đạo đức, không biết trời Phật. Chỉ biết thần mà không biết trời, không biết Phật. Mà tôi nghĩ rằng là ông thần thì cũng phải nể trời chứ. mà trời thì cũng còn phải nể Phật chứ chứ. À, thế thì mấy ông nói rằng là xin cúng thì dời ngày không được, mà dời ngày không được cho nên là không biết làm sao. Còn ông thì nói dạ giết bò giết heo đó thì ngày 14. Tôi nói trời ơi, án tử hình của người ta để ngày rằm mới bắn, mà mấy ông đem ra 14 bắn thì mình bắn trước ta ngày thì là có ân ích gì. Thế ra người ta còn được ngày, mấy anh làm vậy là mấy anh là xử người ta trước cái án hết ngày thì còn có lợi ích gì cho những cái người bị tử hình này đâu. Thế thì là cái nên dời á, là nếu mà cần tôi đề nghị là có thể giờ là giờ ngày 16 đi, để cho ta khỏi chê cười mình là không có lương tâm lương tri, không có đạo đức, không biết trời Phật. Hai nữa là cái ngày đó có người ta cúng tiền mà người ta lại ta không được nhậu, ta ăn chay ta không nhậu, thế thì ta nói mình ham ăn. Ừ, 100 người mà cúng một ngày làm á là người ta mất hết 30 người ta không nhậu, trái là mình dành 30 phần nhậu để mình nhậu hay sao? Thế thì nói, ồ thầy nói nghe cũng đúng cũng hay, nhưng mà giờ làm sao dám dời. Tôi nói việc đó để tôi, nếu mà bô lão mà đồng ý thì tôi sẽ lỡ tôi nói với thật. Về thương lượng nhau đi hả, nghĩa là đồng ý là để cho tôi nói thì tôi nói với thần, tôi chịu trách nhiệm về thần. Miễn là mấy ông để tôi nói sao tôi nói, miễn được thôi, ông ừ thôi, đừng có quăng mấy cái củ tầm vong công công đó. Chứ tôi nói xong rồi mấy ông quăng củ tầm vong công công nó lật bậy rồi mấy ông nói tôi nói ông thần không chịu, tôi sao tôi cãi. Xin keo á, xin keo có hai củ tầm vong á. Tôi nói thần ừ rồi mà nhẹ quăng của tầm vong cái là không trúng ý muốn. Cho nên tôi nói miễn là đừng có cái vụ mà quăng hai của tầm vong đó, là tôi nói thần để ngày 16 cúng. Thì tôi gợi ý vậy đó, chứ tốn 50 ngàn mà không nói được câu pháp nào thì uổng. Phải thuyết phục. Rồi tôi nói nữa, còn cái nữa tôi nói cho nghe nè. Cái ông cọp mà gọi là ông cọp á, vốn nó là con cọp thôi ha? Mà trước đây 40 năm á, là có con cọp ba móng nó ăn cái vùng này Tân Nguyên này, Bình Phước là Đắk Lắc là xuống Bình Thuận, Ninh Thuận là nó ăn cả 100 mấy chục người ta mới giết được con cọp ba móng. Vậy mà bây giờ là bô lão chúng ta vẽ con cọp ba móng thờ trước cái tấm bản xây cho nó tấm vẽ thờ cái ông cọp là sao? Mày nói ít chết cha, cọp vậy ba móng thiệt sao? Ừ, tôi nói về mà coi nó còn có 2.5 móng chứ không phải 3 móng. Tôi nói nó không có cái ông gì hết á, do cái ông duy thích của ta, cái thích của ta tưởng tượng như vậy là không có đúng đâu. Thành ra là mấy ông nó chưa có biết duy thích, cho nên tôi nói là bây giờ nên là tôi mới nói duy thích đó. Hồi xưa tại vì người thương rừng nhiều cho nên cọp nó hoành hành, mình sợ quá mình kêu nó bằng ông, cho nó mà ông gì. Bây giờ người ta bắt người ta kiếm, người ta nấu cao hổ cốt ta kiếm không có, da người ta bán, xương cũng bán, cái gì cũng bán hết, cho nên nhà nước bây giờ người ta còn ra lệnh cấm không được bắt cọp, không được giết cọp nữa mà ông gì. Vậy mà bà con chúng ta nghĩa là từ xưa đây là về miệt quê với tôi cũng vậy thôi, cũng vẽ cái hình ông hổ ở trước cái tấm bảng lớn ở trước cái đình đó để thờ ông hổ. Là nguyên do là vì sao? Là vì hồi xưa đó, con người của mình, cả nước của mình có mấy triệu người mà, có 10 triệu, 5 triệu, 7 triệu hồi cách đây mấy trăm năm mà. Cho nên là rừng quá rất nhiều, mà người thì quá ít, cho nên cọp nó bắt người ta nó ăn, buộc lòng sợ quá người ta gọi là ông cọp. Cũng như chuột nó cắn đồ quá, mấy bà già gọi là ông tí, chứ không bao giờ dám kêu một con chuột. Trời, ông tí không á, mấy cái đứa trẻ nhỏ đó kìa, mà ba cái con chuột xạ chuột lắc rồi nó phá đồ quá, mua 7 giờ gà, đừng có nói vậy à con, ông tí à. Đó là duy thức biến đó. Cho nên bây giờ mà tôi nghiên cứu cái trận duy thức này ra, tôi mới thấy ra rõ ràng là ta những cái đối tượng mà duy thức nó biến ra biết là bao nhiêu mà kể. Biến từ ông tí, từ ông cọp, biến từ thủy long hà bá tý phủ đồng đình ngọc hoàng thượng đế nam cực tiên âm, rồi Sa tăng bát giới thiên bồng nguyên sái thái bạch kim tinh lý tịnh na tra hả, cửu thiên quyền nữ chúa tiên chúa ngọc đều là như thức biến hết. Do đặt ra cho ai mà tìm ra mấy cái ông đó ở đâu, hồi nào có lý lịch ở đâu? Cho nên là tôi không biết là tôi nói gì rồi, trong chúng có được bao nhiêu người mà dám đoạn trừ cái kiến hoặc. Kiến hoặc tức là chữ hoặc có nghĩa là sai lầm, chứ kiến là về trí thức, về kiến thức, về hiểu biết. Cái kiến thức hiểu biết sai lầm đó nó làm cho con người nghĩa là hết sức sống ở trong âm u sợ hãi một cách không cần thiết gì hết, trông chờ mong đợi lại lục gian sinh như cái ông hổ là cái gì, gian sinh cái ông tà, một cục đá tròn tròn vậy, đá lâu đời nó đánh ngoài biển rồi nó mòn láng mà lượm đem về cái đậy giải đỏ lại cái đình đốt cái bình nhang lên thờ gọi là ông tà là sao, vậy mà người ta làm. Còn cái cà ràng ông táo mà đắp rồi đem quăng ở ngoài ở gốc cây á, mà cũng sợ là sao, đều là duy thức biến hết, nó phát xuất từ cái yếu dạ non lòng, cái kém nhận thức hiểu biết về khoa học, về vũ trụ, về vạn hữu ha, cho nên là nó nảy ra cái ý niệm chấp ngã. Không có cái ngã tướng đó, vậy mà mình chấp mình làm ra có cái ngã tướng đó. Một cái điều mà tôi rất là đau vô cùng là cái áo gọi là cái áo lục thù, có người gọi là áo lục trù ha, để mua mà bận chết đó mà. Trời, cái ngã tướng của trong cái số chúng ta bày ra nó vô cùng quái dị đối với đạo Phật. Vậy mà chừng nào người ta mới bỏ được cái đó? Còn lâu lắm, người ta sợ lắm nha. Nếu như cái áo mà in cái chữ án mani bát di hồng, hay là in cái chữ án chức lệ chữ lệ chứng lệ chứng đề ta bà ha, mà cắt theo cái chữ cổ đó mà nó công công quẹo quẹo vậy, mà nó ngăn ngừa được diêm vương, ngăn ngừa được quỷ sứ, giật trừ được tội lỗi, thì tôi hỏi chứ cái giáo lý nhân quả của đạo Phật dạy suốt 49 năm để làm gì? Vậy mà không ai nghe được hết, nghe không nổi nha. Mua cái áo đó cất để dành, mà cái áo đó là giả chừng 20 ngàn mà bán 150 ngàn mà vẫn mua. Thành ra là mình á, nói chung là trong cái giới Phật tử bình dân của chúng ta mà không có điều kiện học Phật á hả, là mình là năng biến, mà mình biến ra cái sở biến á vô số, biến nhiều lắm. Tôi nói má tôi hồi xưa mà tôi mà là em tôi có ấm đầu chút là bà mua đường, mua kẹo, mua cơm, bà đem về rồi bà làm con ngựa mà cọng chuối vậy nè, bà lấy lá mít bà làm mấy cái nón, rồi lấy cái lá dừa đó bà róc cho bà làm roi để đi cúng đạo lộ, để cho nó hết ấm đầu, dạng dạng đem ra cúng. Cái đó là thần thánh quỷ quỷ yêu đó đâu có, không hề có. Bằng cớ là do vậy cho nên bà cúng mà bà vừa đi rồi là tôi lợi tôi quơ hết ráo, không hề có chuyện gì hết. Cho nên cái vụ mà mấy ông thần này nè, tôi sẽ nói với ông thần là ngày 16 cúng, thấy không? Mà ông phải ừ thôi. Tôi nói rằng trách nhiệm của tôi là đều là con nói chuyện, chứ còn tôi không có vụ lại lục nha. Nên là tôi đưa cái danh thiếp tôi ra nè, là vai trò địa vị của tôi dày, cho nên là cái vụ mà quỷ thần này tôi không có lại, tôi không có gian sinh, nhưng mà tôi nói chuyện thì được, nói chuyện là phải ừ thôi. Còn nếu mà ông không chịu ừ đó, ông không chịu ngày 16 không, cứ đến 16 cúng. Còn nếu cần cái gì á, cần dặn cổ không, là dặn cổ tôi đây. Ồ, tôi nói vậy tôi không biết mấy ông nghe hồn dưới lên mây. Mà cái gì là cũng không được, dư sức để ngày 16 cúng, không có chuyện gì khó hết. Ông thần là ai? Ông thần đâu có ngoài những cái người, nghĩa là trong làng xóm này, mà làng xóm này người ta thấy rằng ăn uống như vậy cái ngày đó là bất nhiên lương, là vô đạo, là không có lương tâm, là không có người, không phải là người lành. Do vậy cho nên là tôi cúng ngày 16, chịu không chịu thì thôi. Ông thần nào dám cãi? Ông thần nào ngu không ăn là ráng chịu chứ. Mà cái nghề gì mà phải đòi đúng ngày đó mới ăn được? 20 năm nay ta không cúng thì sao? Cho nên tôi nói việc là để tôi nói cho. Sự thật là có thần gì ở đâu? Không có. Chưa nha, nếu mà nói tôi nói tại sao tôi nói nghe có vẻ hơi ngang tàng hết. Tôi nói ông thần có tên gì vậy? Lý lịch ở đâu? Sách vô phòng phải không? Sách vô phòng cũng chưa có gì quan trọng. Bây giờ nếu ông thần muốn ngon thật sự phải không, cầu quốc thái gian phải không, cầu phong điều gió thuận phải không, tôi muốn mưa bữa nào tôi giái phải có à nha. Làm ruộng không được có sâu rầy à, ông thần chịu trách nhiệm không? Tôi không cần xịt thuốc đó. Tôi hỏi chứ cả miền Trung 6 tỉnh một dài như vậy có thờ thần không? Có cầu ăn đáo lễ không? Có chùa không? Có đó chứ. Vậy mà cầu có được đâu? Làm sao mà cúng thần cầu ăn cho được? Cho nên là vẫn đưa 50.000 nhưng mà phải thuyết một thời gian. Và tôi còn đề nghị là mượn cái chùa đó đó, để tối một tháng một lần hoặc vài lần á, mình ngồi nhau mình gọi là tọa đàm. Tọa đàm để muốn hỏi gì hỏi về đạo lý, về phước đức, về trí tuệ, về hiền lành, về tội ác gì đó, muốn bàn nhau chơi cho nó vui. Tôi đề nghị vậy. Đề nghị thì để với ông nói để sắp xếp coi, tính coi hả. Cho nên là tôi nói với đại chúng là tóm lại là chúng ta không có tin lặt vặt, không có tin nhảm nhí. Nếu mà nói thêm tôi hỏi câu cho là cúng thần có thỉnh sắc không? Mà sắc thì lẽ tất nhiên là giờ không có rồi. Cúng thần là phải có sắc chứ. Ông thần có tên gì? Nhà vua ban cho cái sắc đó, ông đã tên đó và làm thành hoàng bốn cảnh ở cái chỗ này, ta được quyền thọ hưởng của người này. Mà bây giờ sắc thì không có rồi. Mà có sắc đi nữa ta cũng còn chưa sợ nữa mà. Ta đã đảo chế độ phong kiến rồi mà còn giữ sắc ăn thua chi? Cho nên là mình hiểu cho nó rõ rồi, mình diệt trừ cái sai hiểu biết sai lầm đó thì dễ ợt, không có gì khó hết. Kiến hoặc mà mình không trừ được, mình tu đạo Phật cái gì? Nên là tôi nhắc như vậy là đại chúng đấy à. Đừng có sợ. Cho nên đây ha, ta nói câu này đó. Bát Xích Tâm Vương biến ra, chỉ biến mà ta đóng mô mà kép, có nghĩa là tự mình biến ra đó, mình nghiễm ra đó, mình nặng nó ra đó. Tự biến ra cái ngã tướng, tự đặt niềm tin, tự tôn thờ, thậm chí tự đặt ra là lại lục, rồi khấn khứa, rồi van xin, rồi nguyện cầu với cái ông, phải cái ông trong mô mà kép đó, giống là không có ông vậy đó, chẳng có bà vậy đó. Vậy mà mình gọi là ông, kể cả con cọp mà mình cũng gọi là ông hổ. Văn cầu với cái ông ngã tướng do trí tưởng tượng tạo ra, không dựa vào chân lý thực tế nào à. Nghiên cứu ba món năng biến, thấy rõ sự tương quan tác động của tâm vương, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, tâm bất tương ân hành và vô nhi pháp. Người ta đủ sức kết luận nhất thiết pháp vô ngã, vì là tương quan tác dụng với nhau mà duyên khởi mà sanh ra. Do vậy cho nên nó là pháp duyên sanh, mà duyên sanh thì vô ngã. Đủ sức kết luận rằng nhất thiết pháp vô ngã. Nói cái sự tương quan tương duyên giữa tâm vương nè, tâm sở nè, sắc pháp nè, tâm bất tương ứng nè, vô vi nè. Cái bài thứ nhất ta học rồi đó, cũng là do sự tương quan nhau mà có, chứ không phải tâm vương tự có. Cũng như không có từ đâu mà có tâm sở được, nếu không có tương quan của năm pháp có tương quan tác động lẫn nhau. Cho nên ta đủ sức kết luận rằng nhất thiết pháp vô ngã và hiện tượng vạn pháp duyên sanh tồn tại khách quan. Hiện tượng vạn pháp duyên sanh chứ không có ai sanh hết. Tồn tại khách quan là tự nó độc lập, tự nó tác động, nó qua lại mà nó sanh. Sau này ta sẽ học cái bài do nhất thiết chủng thức như thị như thị, biến dĩ chuyển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sanh. Rồi bây giờ ta học tới cái bài thứ kế tiếp là thứ năm. Bữa nay biết cô vị trí có đem không ha? ba món đó nha, tóm lại là ba món đó chính là con người của chúng ta đó, ba món năng biến đó. Và ta là năng biến đó, con người của chúng ta là năng biến. Còn núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đó, nó có ngã hay không ngã? Sự thật nó vô ngã nha. Vậy mà ta biến ra thành ra có ngã, ta chấp ngã, nó thành ra cái ngã tướng. Thí dụ như là hiện tượng vạn pháp đều là vô ngã hết, mà ta chấp có ngã. Bằng cớ cho nên là thí dụ như giờ sáu tỉnh miền Trung á, mà sáu tỉnh miền Trung đã bão lụt lần thứ hai trong vòng đầu tháng trước và đầu tháng sau. Những cái câu nói mà đứt ruột hết sức. Cái nhà lần trước đã tiêu tan hết rồi, bây giờ mới dựng lại siêu siêu dẹo dẹo để mà trú mưa được. Kỳ này nó trôi một trận nữa. Bây giờ tất cả đồng bào các tỉnh đó đều là hai bàn tay trắng mà không còn một cái gì. Giống thì nhà nước cho, ủng hộ đem cấp cho làm, vừa gieo vừa giải xuống vừa rồi là tiêu nữa. Cái nhà cho tới nghĩa là tất cả những cái dụng cụ làm nông làm vườn đều là tiêu tan hết, bị vùi lấp hết. Đấy, vậy thì những tỉnh đó có thờ thần không? Có đó chứ. Nhưng mà đây là sự vật hiện tượng, nó tồn tại khách quan, vấn đề vũ trụ, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử là chân lý. Con người mình không có cải được, không có thần nào mà cải được cái vấn đề đó. Cho nên là hôm nay là nhân đây xin nhắc đây nè, có để hai cái thùng nữa đó, xin hoài mắc cỡ lắm. Nhưng mà bây giờ là tất cả các vị biết rồi, thế thì là của ít lòng nhiều, là máu chảy ruột mềm ha. Các vị bỏ vô người ít nhiều. Rồi tôi cũng thành thật báo cáo cho các vị cũng quan hệ, tôi cũng lo lắm. Nhưng mà rồi tình cờ mới đây là 3-4 ngày mà, thì ở bên Mỹ người ta gửi về được 800 đô. Thế thì 800 đô mà nếu Phật tử được cho, cái mình góp vô mình gửi cho đồng bào mình. Ở bên Mỹ người ta nghe ta xúc ruột, người ta biết làm sao ha. Thế thì có người về mà, ta gửi về là 800 đô la Mỹ. Kỳ trước thì người ta cũng gửi về cho tôi 1.500 đô la Úc, và tôi cũng gửi phụ vô với cái của Phật tử mình có. Mà nó khổ, mình nghe đứt ruột là cái chỗ là đầu tháng 11 là một trận ghê hết rồi. Bây giờ mới vừa làm lại chút xíu cho ở chưa xong là làm trận thứ hai, thì thử hỏi chứ làm sao mà sống nổi. Cho nên có người ta nói chết vậy chứ mà yên thân, chỉ cần chiếc chiếu quấn rồi chôn rồi. Còn mình sống đây bây giờ là nhà không có, gạo cơm không có, quốc xuống đồi, vật liệu cái gì cũng đều không có, nghĩa là hai bàn tay không. Thế thì người ta trợ cứu trợ cho là trong vòng là thời gian đầu thôi, chứ còn khúc sau đây ai cho nữa, ai ở đâu mà cho hoài. Thế thì sống sao đây? Rồi người ta nói mình thấy đau lắm. Chưa kể là một người mất trong nhà, một người, hai người, có nhà nó mất chết dữ, đau đớn lắm. Nhưng mà mình không cầu nguyện gì được hết á, đừng có gian sinh lại lục. Phải khắc phục bằng con người, phải lá lành đùm lá rách, phải tương trợ nhau, cả thế giới cũng làm vậy thôi, chứ cầu nguyện có được. Cho nên là tôi làm, mà nói năm nay là tôi làm cái nghề thầy chùa là cái nghề cầu nguyện ha. Nhưng mà tôi nghe cái từ cầu nguyện là tôi không ưa rồi, là vì nó không có sự thật. Làm sao mà cầu nguyện cho được? Phát nguyện thì có được. Phát nguyện là cái ý muốn của mình. Mình luôn luôn là mình dùng cái chánh niệm, mình tư duy, mình quán chiếu, mình theo dõi cái hành động của mình, để mà mình bỏ cái ác mình làm cái thiện, mình bỏ cái xấu mình làm cái tốt. Thế thì mình phát nguyện thì được là tốt. Nhưng mà còn mình không phát nguyện để mình cải tạo cái phiền não, cái vô minh, cải tạo cái nguyên nhân đau khổ, mà mình đi van xin cầu nguyện với thần thánh vô hình ha, phải nói là đáng ghét, phải nói là đáng ghét, không có được cái gì hết. ngày nay mà tôi không có cái gì hết. Chứ hồi đó tôi làm trụ trì, chứ cái chùa tôi ở cũng có bổn đạo rồi quy y rồi này kia cũng đông lắm chứ. Nhưng mà người ta tới tôi nhờ tôi cầu nguyện hoài, tâm sự nhờ thầy, tôi chịu không nổi cái từ đó. Nhưng mà tôi có huấn luyện cái số bổn đạo của tôi á, nó đỡ khổ một cái là cái bữa ăn người ta cúng dường đó mà. Ta nhờ mình cầu nguyện rồi, ta cúng dường đó, nó không có độc lê thê. Thưa có mấy câu thôi, dạ thưa kính bạch là chư Tăng, là công việc là nhờ chư Tăng thì chú nguyện tụng kinh cho hôm nay, là chúng con xin sắm trai nghi để cúng dường chư Tăng thọ dụng chứng minh. Thì mình cũng nói ừ, công việc vậy rồi thì Phật tử đã cúng vậy là xin chư Tăng cũng hoan hỷ đạo thọ. Xong rồi là thọ trai ăn qua đường ha. Còn một cái nạn nữa, trời Phật ơi, tôi đem một tờ giấy cỡ nghĩa là hai trang ha, tôi đọc mình tưởng đâu cái đó rồi không có, đọc cái hai trang cái xong rồi giới thiệu giờ đây một vị khác ra tác bạch, tôi đọc thêm cỡ hai trang nữa tác bạch cái hai trang rồi, cái còn cái ông hòa thượng trên trả lời cỡ hai trang nữa. Trời Phật ơi, tôi nó cơm ở dưới bùi rùi nó buông cái xè quạt máy nó quạt cái vèo thấy không. Đó là dầu mà trộn giấm nó dán mặt lên, nó lạnh quá nó đóng dán mặt hết, ăn sao cho nổi. Cho nên có ông rồi ăn rồi về rồi đau bụng cái rồi đi mua cạc bô phốt rồi này kia uống lung tung bán. Sự thật ấy khổ vô cùng. Khổ vô cùng mà đâu có được cái gì đâu, phải học thôi, rồi phải tự cải tạo phiền não vô minh, rồi tự phát huy giới định tuệ giải thoát tri kiến, phải tự phát huy bố thí thì giới nhân nhục tinh tấn thiền định và trí tuệ. Đó là cái tài sản của mình làm để mình thọ dụng mình hưởng đó, chứ gian sinh cầu nguyện không có được đâu. Cả một miền Trung chẳng lẽ không có chùa? Cả từ Bình Trị Thiên trở vô cho tới là Nha Trang chẳng lẽ không có Phật, không có đền, không có chùa? Thế mà có cầu nguyện gì được đâu. Hỏi đã nêu tổng quát 6 loại tâm sở tương ứng với năng biến thứ 3, nay cần biết cái tính sai biệt của chúng như thế nào. Đây bây giờ mình học tâm sở nha, học tâm vương rồi, mình học bát thức tâm vương rồi. Bát thức tâm vương tức là món năng biến thứ nhất, món năng biến thứ hai và món năng biến thứ ba. Mà nói ba món năng biến đó thì thật là toàn thân tâm của con người chúng ta. Thân của chúng ta có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đó là 6 cái thức đó, ai cũng dễ biết. Còn cái thức mặt na da là da thì người ta khó biết, nhưng mà phải học thì mới biết. Học phải lý luận để cho nó hiển lộ cái đó ra. Lý luận sao? Để chứng minh là thế nào mà biết rằng là nó có thật. Tôi nói ví dụ như bây giờ tại sao ta cầm cái máy quay phim, ta quay rè vậy nghĩa là không thấy gì hết, vậy mà có phim. Sau đó mấy tiếng đồng hồ rồi có cuộc phim ghi lại hình ảnh kể cả âm thanh tiếng nói là do đâu. Người ta không thấy phim, nhưng mà bên trong sự thật nó có một cái cuộc phim. Cuộc phim đó sẵn sàng bắt âm thanh và bắt tiếng nói vào. Do vậy cho nên bên ngoài người ta cứ ta đưa về để quay thôi, đưa về quay vậy mà tới chừng là xong rồi là ra nó có âm thanh. Do vậy cho nên ta biết cái máy này ngoài một khối sắt, một khối là linh kiện ta gom ghép lại ha, mà trong này nó có một cái gì ở trong đó. Cái đó là cái công dụng bắt phim của cái cuộn phim. Thế thì con người này tại sao ngủ đi không còn thấy nghe ngửi đến sức biết mà không chết? À vậy thì cái gì giữ gìn cái đó là a lại, dạ. Mà A La Da thì cái tánh của nó là vô vũ vô ký rồi, nó có thể giữ gìn mạng sống được rồi. Nhưng mà còn cái gì mà ví dụ như là ta giấm cái bùng cái nó giật mình là cái gì? Cái đó là chứng minh rằng cái điều đó là cái biểu hiện của mạng na thức đó. Cái đó là cái công dụng chấp ngã của con người đó. Đó, do vậy cho nên là ta do suy luận, do lý luận mà ta biết rằng là ngoài cái sáu thức ra còn cái mạt na và A La Da. Thế thì tám thức đó chính là con người gắn liền với thân của chúng ta đây, chứ không ai đâu khác hết. Do vậy cho nên là con người của chúng ta là năng biến để rồi chấp mắt hiện tượng sự vật. Nó không có ngã mà mình chấp rằng nó có ngã, để rồi sợ sệt, để rồi lại lục, để rồi gian sinh, để rồi sợ hãi đủ thứ. Hiểu được cái chân lý năng biến đó rồi thì mình sẽ thấy được cái tính chất vô ngã của vạn pháp, duyên sanh của vạn pháp. Do vậy cho nên vấn đề sanh tử, tử sanh chẳng qua là sự tắc trái của cái đẹp, mà không hề cần phải sợ sệt gì hết. Là mình phải tóm lại vậy để mình học đó. Bây giờ đây ta nói muốn biết, muốn biết những cái tâm sở nó tương ứng với năng biến thứ ba. Cần biết nó như thế nào đây? Bài tụng duy thức đáp, trước hết là tâm sở biến hành, gồm có xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Kế đó là có tâm sở cái loại gọi là biệt cảnh, là kế là biệt cảnh có dục, thân giải, niệm, định, tuệ. Độc lập trước cảnh duyên, nó độc lập trước cảnh duyên cho nên ta gọi nó là biệt cảnh. Biệt cảnh là cái cảnh nó độc lập khi có tâm sở này, độc lập mà không có tương quan với các tâm sở khác. Có tâm sở khác thì nó không tương quan với các cái tâm sở còn lại, cho nên cái loại đó ta gọi là biệt cảnh. Còn cái tâm sở biến hành á, là tại sao ta gọi nó là biến hành? Là vì chúng ta có tám thức. Con người của chúng ta ai cũng có tám thức hết, gọi là bát thức tâm vương mình học rồi. Nhưng mà thức nào trong tám thức khi mà sanh khởi đều phải có tâm sở biến hành đi kèm. Không bao giờ có thức nào mà không có cái tâm sở biến hành mà nó hiển lộ ra được. Ví dụ như là do vậy cho nên người ta gọi nó cái từ là biến tứ nhất thiết. Tứ nhất thiết đây có nghĩa là tứ nhất thiết thức, biến nhất thiết thức, tiền lục thức, tức là món tâm sở thứ ba. Cũng có khi mà nó phát khởi ra, nó duyên với cảnh, cũng phải có tâm sở biến hành. Món tâm sở thứ hai là mạt na thức, mà khi mà nó hiện khởi cũng phải có năm cái món tâm sở biến hành. Và cuối cùng là A La Da, là cũng trực tiếp luôn luôn là hiện hữu với năm cái tâm sở biến hành. Do vậy cho nên là gọi là biến cái thiết thức. Còn biến cái thiết thời là bất cứ là con người đó hiện tại, hay là con người đó ở quá khứ, hay con người đó ở tương lai, mà khi mà bát thức của họ mà hiện hành ha, đều cũng phải dùng năm cái món biến hành đó. Cho nên ta gọi là biến nhất thiết thời. Rồi biến nhất thiết địa là ở trong tam giới, trong cửu địa. Đối với một con người mà khi mà mình ở trong hoàn cảnh của tam giới, của cửu địa, thì lúc nào cũng có năm món tâm sở biến hành đó đi kèm với cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, với bát thức tâm dương. Cho nên gọi nó là biến nhất thiết địa. Thí dụ đây, nhãn thức nhìn qua bình bông này, thế thì nhãn thức là nó nương gá, là nhãn căn mình học rồi ha. Nương gá là nhãn căn. Nhãn căn nghĩa là nhìn thẳng qua bên cái bình bông này thì đây là sắc cảnh. sắc cảnh thì nó sanh ra cái hiểu biết đây là mình bông. Thế thì là ở trong đó nó sanh ra cái nhận thức đây là mình bông á, tức là nhận thức. Thế thì là nhãn căn tác động và nhãn thức duyên ra sắc cảnh, ba cái đó có rồi. Nhưng mà trong đó nó còn có những cái loại gọi là tâm sở biến hành. Cái tâm sở đó, cái thứ nhất là phải có cái tâm sở xúc. Xúc có nghĩa là cái nhãn thức nó phải xúc, nó phải đụng chạm. Nó không đụng chạm bằng cụ thể như là thân đụng chạm, nhưng mà cái đụng chạm của nó là từ cái sắc với cái căn ha, nó có cái sự là cái trung gian nó tiếp thu. Cho nên là nếu mà ai mà có chơi cái máy chụp ảnh đó, trong cái máy chụp ảnh đó, nó cái tiêu cự của nó là ra tới bao xa ha, ngoài kia có cái ảnh đó mà khi mà nó dọi lại đó thì cái ảnh đằng kia lớn rồi, nó đi lại chỗ đó có cái chặn ở giữa. À, trong cái máy đi ra ra nó hình nhọn với cái hình chóp vậy, rồi bên cảnh nó đi hình đi lại thì nó thành ra một cái hình chéo, thành cái hình chéo ở giữa. Thì cái điểm đó là cái điểm mà giữa cảnh và cái máy chụp ảnh đó nó tiếp thu hình ảnh đó. Thế thì cái điểm đó gọi là điểm xúc. Thì cái nhìn của mình mà đối với sự kỳ vật này nó y như cái máy chụp hình chụp cái bông này vậy. Nó cũng có cái đường chéo vậy ha, cái đường chéo ở giữa đó có điểm xúc. Thế thì là khi mà con mắt và nhãn thức mà nhìn ra là cái sắc cảnh này là ở giữa có cái tâm sở xúc. Rồi nhĩ căn nhĩ thức cũng vậy, nhĩ thức nó cũng vậy. Tôi nói ví dụ như cái máy thâu băng này, mình nói mà nó thâu vô được là nó phải đặt tới chỗ cái điểm của nó xúc với nhau, là cái tiếng nói của mình nó vô trong cái chỗ cái micro mà như tôi nói cái màng mỏng hồi nãy, nó phải xúc ở chỗ đó, nó làm cho cái màng mỏng nó mới rung động, rồi là điện nó mới là tăng cường lên, tăng cường cái độ mạnh lên, nó đưa vô cái từ trường, nó thành ra nó thâu vô trong cái băng cassette hay là băng video cũng vậy. Thế thì là nhĩ thức nó cũng có cái điểm xúc. Thì mình lấy một cái nhãn thức để mình suy ra. Rồi tác ý nữa, các vị nhìn lên đây, nếu mà nãy giờ tôi không đặt cái vấn đề bình bông, tôi không giới thiệu, thì có những vị đại chúng ngồi ngó đàng hoàng lên đây mà không hề biết rằng đây có cái bình bông. Điều đó chứng tỏ rằng các vị không có cái sử dụng cái tâm sở tác ý, cho nên không hề thấy gì. Giờ đây đàng hoàng mà không thấy bình bông, càng không thể là biết ở đây có cái tánh. Chứ còn người có ý là thấy bình bông, ở đây thấy sau này có cái tánh nữa. Thế thì là xúc tác ý rồi mình thấy rõ rồi ha. Cái thứ ba là thọ. Thọ tức là cái sự tiếp nhận. Sự tiếp nhận là các vị nhìn thấy bình bông này có sự tiếp nhận. Tiếp nhận là cái hình ảnh đó mới đem vô hình ảnh đó mới tư duy. Tư duy mới nhận thức cái hình ảnh đó. Mới nói rằng đây là cái hoa cúc màu vàng, lá xanh. Đó gọi là tưởng tư. Tưởng và tư. Thành ra tiếp thọ hình ảnh của hoa. Rồi đưa vô ký ức, phân tích, đặt ra cái danh ngôn ha? Đặt ra cái danh ngôn. Rồi tưởng tượng cái hình ảnh đó, đặt cho nó cái tên là hoa cúc. Tức là xúc tác ý thọ tưởng tư là năm cái tâm sở đó. Thức nào cũng có. Quá khứ, hiện tại, vị lai đều có. Ở trong tam giới cửu địa đều có sử dụng cái năm cái món đó. Cho nên ta gọi nó là năm cái món biến hành. Chứ biến là phổ biến. Chứ hành có nghĩa là nó tác động chu biến khắp các thức, khắp tam thức, khắp tam giới cửu địa, khắp ba thời. Đó thì là năm cái món tâm sở biến hành. Cái đó là năm cái món tâm sở biệt cảnh, đó là dục, thánh giải, niệm, định và huệ. Bây giờ mình học cái tổng quát cái đã. Đây, người ta giải thích thuật ngữ đây. Năm món tâm sở biến hành nói đủ là tâm sở hữu pháp, là pháp sở hữu của tâm vương, có ba nghĩa: hằng y tâm, khởi giữ tâm, tương ứng và hệ thuộc ư tâm. Cái chữ tâm sở là mình phải học ba câu đó. Bởi vì bắt đầu đây là mình học tâm sở không đó. Học 51 món tâm sở thì phải nhớ chữ tâm sở, tức là nói cho đủ là tâm vương chi sở hữu pháp. Nó là cái pháp sở hữu của tâm vương. Nó có ba nghĩa: hằng y tâm khởi, tức là luôn luôn là nó nương nơi tâm mà nó sinh khởi. Hai là giữ tâm tương ứng. Tương ứng tức là tâm muốn khởi niệm gì tham lam thì nó biểu hiện ra cái tham lam. Tâm mà bực tức ở bên trong hả, tâm vương á mà khởi niệm bực tức á mà, thì nó biểu lộ ra cái hành động bực tức. Rồi bây giờ nghĩ rằng thôi ngừng, đừng có giận nữa, quá giải nó đi, giận pháp giải không, nhân sanh như nguyện, đừng giận nữa, nọc không dài rồi giờ đừng giận như nữa. À, thế là nó nhẹ lần 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 rồi cái tự nó mất. Cho nên là giữ tâm tương ứng do cái tâm của mình. Ba là hệ thuộc của tâm là vậy đó. Hệ thuộc của tâm là mình tỉnh thức là nó mất ngay. Mình nói là mình không cần giận dữ nữa, không cần tật đố tham lam nữa, là nó cũng mất đi cái đó. Mình quá giải nó hay là tự nó tiêu mất. À, do vậy cho nên là cái thực tánh của vô minh là Phật tánh là vậy. Nó tâm sở nó vậy đó, mà nó hằng y tâm khởi giữ tâm tương ứng và hệ thuộc ư tâm. Mình giận dữ vậy, nếu mà tâm sở bất thiện đó mà tham sân si mạn nghi khởi lên, mà mình nói bây giờ không được, cái đó không có lợi ích gì. Bao nhiêu người, bao nhiêu triệu người, nghĩa là bao nhiêu tỷ người trên mặt đất này đều tham sân si, cuối cùng là không được gì. Thế thì mình bây giờ mình tham sân si cũng không được gì, thôi thì mình nhẹ đi, quá giải nó đi cho nó nhẹ nhàng để mà sống ha. Thế thì mình quá giải ngay tức khắc. Hết giờ.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não.